mà họ chết bất tử vì nạn, nên là có nghĩa là ví dụ như họ đi ra ngoài đường á, rồi lỡ ngày mai họ xô ô tô họ chết rồi, họ không biết là họ chết như vậy thì họ có thân thể họ có đau không?
À, con hỏi người ta có đau hay không. Thì thầy đã nói rằng cái đây bây giờ đang nói cái chuyện đau đây là cái lúc chết rồi, chứ không nói chuyện lúc còn sống.
Lúc mà lúc qua họ bị đè ô tô đè họ chết nhưng mà họ không
thì đấy gì thì gì. Lúc bây giờ họ vừa chết xong thì cái thần thức đâu có ra khỏi cái thân họ, mà cái thần thức chưa ra khỏi thì nó phải đau. Người ta đau mà mình cứ tưởng người ta nằm im, nhưng cái thần thức nó còn ở trong cái thân ấy, cho nên nó còn chịu đủ thứ đau khổ. Bao giờ mà cái hơi ấm nó lạnh hẳn thì cái thần thức nó ra khỏi cái thân ấy rồi. Rồi mình thì gọi là ra khỏi, tiếng nhà Phật thì nói là nó không hiện hành nữa, nó chìm lặng vào một cái trạng thái ngu si mê muội hoàn toàn, không biết gì nữa, thì lúc ấy giờ nó mới không đau. Việt Nam mình phải để 24 giờ, mà người bên Tây Tạng ta phải để 3 ngày 3 đêm. Là cái nói cái từ cái lúc chết rồi ấy, chứ không phải nói cái lúc còn sống. Cho nên cái người bất đắc kỳ tử, người ta chết mình tưởng người ta chết rồi, những cái thần thức nó còn bám víu cái thân ấy, nó chưa có rời được.
Là cái lúc mà mình chết thì cái nước ở trong người ở này nó bị cái sức ép đó, cho nên thành ra nó bật bung chảy, nó không còn cái sức ép đó nữa. Thì thầy giảng cho con hiểu là tại sao cái nước nó không còn cái sức ép đó này. Con tưởng là đến lúc đó thì cái nước nó không thoát đi được thì nó chưng hình các bộ phận lên. Còn như thầy nói nước nó không
thì còn, con nói nó không thoát được thì nó trương phình lên, thì nó ở đâu nó đến con để nó không thoát được, mà lúc bây giờ nó mới trương. Sao bây giờ nó không trương đi? Ngay bây giờ này, con có nước ở trong người đấy, chứ đâu có phải lúc bây giờ mới có nước ở đâu nó nhảy vào đâu. Thế cái nước bây giờ nó đang ở trong người con, tại sao nó không trương, mà phải đợi đến lúc bây giờ nó mới trương thành lên.
Đấy, tức là do cái thần thức mình mới cách trì.
Bây giờ đây là các bộ phận, đâu nó phải vào đấy. Đó. Cái nước nó ở trong các tế bào, nó bị một cái sức ép. Thế nhưng mà đến lúc bây giờ không có cái sức ép ấy nữa thì nó mới bật tung lên, thì nó phá vỡ những tế bào ở trong này.
Mà cho nên sức ép là cái do cái thần thức của mình nó
mình gọi là cái adana thức. Tức là cái thức lại ra của mình. Mà nói về cái sức chấp trì của nó thì gọi tên nó là adana.
Giống như là con nghe cô Linh Tạng ấy kể cái chuyện mà cái gì mà có cái ông bị tử hình, rồi khi mà ông bị chém đầu thì ông không biết là ông chết. Như vậy xong rồi, như vậy thì ông ở đâu biết đau đâu, như
thế. Ở đấy chỉ nói là ông ấy không biết là ông ấy chết. Chứ có nói gì đến cái chuyện ông ấy đau và không đau đâu. Phải không? Mà mình đâu có biết được trong giấy. Thì bây giờ mình học ở trong kinh sách thì mình chỉ biết Phật dạy thế, mà mình cũng thấy rõ ràng, cũng dễ hiểu. Cứ một cái không thở thì hẳn là lúc bây giờ phải ngộ.
Không hỏi là bị như thế thì nhập đến nơi mà bị bất, như bị tại xá hay là bị gì, bị bất tỉnh á, thì lúc đó người ta vẫn thở, thì cái thân thức người ta vẫn chấp kia là cái thân, mà tại sao người ta không hay bị gì vậy?
Tại sao người ta làm sao?
Không bị gì hết, những người bất tỉnh đó là thân. Người ta không bị gì thì lúc đó cái thân thức người ta đi đâu là thân?
Người ta vẫn tại đó, người ta biết cái việc của người ta không biết đến cô mà thôi, chứ còn người ta biết cái đau, cái khổ của người ta. Chứ còn chính cô thì cô không biết gì thì gọi. Thì là người ta chìm nữa, người ta không biết gì. Đã gọi là bất tỉnh, không còn biết gì nữa thì mới gọi là bất tỉnh. Lúc người ta chìm vào cái mê của người ta. Nhưng mà cứ tin chắc rằng lúc chết là phải khổ, chứ không thể nào mà bình an được.
Rồi lúc mà ngày chết á, ngày leo lên cái cây, ngày thả cái thân xuống. Thì khi mà ngày vừa thả xuống thì ngồi chết cái tư thế kiết già. Như vậy là cái thần thức của ngài nó rời ra, hay là ra cái khỏi cái thân đó, hay là còn trụ trong cái thân đó là
cái đó thì chắc là cái vị ấy là tự chủ được mình rồi. Ngài đi ra đi vào cái thân ấy coi như ngài có tự quyền, nó là chuyện khác. Những các bậc ấy thì nó không kể chuyện. Đây là chúng mình nói cái chuyện chúng mình bị trói buộc vào cái thân này, khó mà ra thoát được. Thế chứ còn như bây giờ mình muốn ra khỏi cái thân này mình đâu có ra được. Thế chứ còn các vị ấy là những người người ta đi ở tự tại rồi. Đối với người ta cái thân này không đáng kể. Chúng ta đang học về đoạn này là nói về cái hình tướng của cái con người. Trước hết là bao nhiêu da thịt nó tan rã đi thì là cái bộ còn chỉ có cái bộ xương. Rồi bộ xương có những cái đường gân nó nối lại thì còn là cái tướng con người. Nhưng khi những cái đường gân nó đứt đi thì những cái hình tướng này, những cái không còn cái tướng của con người nữa. Cho nên cái tiếng gọi là con người cũng không có đúng nữa, bởi vì cái hình tướng đây không có sự thật, chỉ do những cái xương nó chắp lại đặt thành cái hình tướng con người. Đến khi những cái xương nó long ra mỗi cái một nơi thì cái tướng mạo con người là cái không còn. Thì chúng ta phải tập quán như thế. Khi mà phá được cái tướng này thì là tức là đắc lực lắm, nhưng mà rất khó. Chúng ta đã nắm thủ chấp cái hình tướng đã lâu đời, bây giờ phá bỏ được cái hình tướng là cái chuyện rất khó, nhưng mà phải tập dần thôi.
Kính bạch thầy, cái xương này nó gắn với xương kia là do cái chất nhờn nó gắn dính lại nhau, hay là cái các đường gân nó cột dính
có
lại nhau?
Có đường gân, có những đường gân nó cột, mà cái đường gân này ấy, thực ra là nó cột cái thịt. Con nhớ là cái thịt nó bám chặt vào cái xương, chứ không phải cái đường gân nó xuyên vào cái xương rồi nó buộc cái xương này vào xương kia, mà là cái thịt ấy nó bám chặt vào cái xương. Rồi ở cái đầu mỗi bắp thịt lại có một cái đường gân. Đấy, vì thế những cái đường gân ấy nó chặt vào, ví dụ như cái bắp thịt ở bả vai với lại cái bắp thịt ở đầu, ở cánh tay, thì nó nối nhau bằng cái đường gân. Hẳn một cái đường gân chứ không phải là nó buộc như chúng mình buộc thắt nút, mà nó là một cái đường gân, nó nối vào cái bắp thịt này, nó lại nối vào cái bắp thịt kia. Thế cho nên toàn thân những cái xương này bám chặt là do những cái thịt ở chung quanh nó nắm chặt, mà những cái thịt ấy nó có những cái đường gân, những cái đường gân nó bền chắc, cho nên cái thịt nó thối ra, những cái đường gân nó vẫn còn bám chặt, giữ chặt ở cái xương. Thế cho nên những cái xương nó còn lại, dù thịt thối nát đi rồi, cái gân nó vẫn còn. Thế đến khi cái đường gân nó đứt thì những cái xương nó mới lăng ra.
Cái gân nó bám vào trong cái thịt.
Cả cái gân, chính cái thịt đấy là cái gân. Và như cái bắp thịt thế này, thì đầu này nó là cái gân, chứ không phải nó có đường nối như chúng mình phải nối cái nọ vào cái kia. Nó chính nó là một chất, một cái chất thịt này, nhưng mà cái đầu này nó là cái gân. Đấy, cái đầu này nó cũng là cái gân để nó bám chặt lại.
Thầy, vậy sao con biết con heo đó thầy? Sao con thấy thịt nó không có cái đó như mình?
Sao nó lại không có? Nó
con
như
bò
mình.
Con
bò cũng như thế, con heo cũng như mình, như nhau, chả có gì khác đâu.
Con không thấy
chỉ có điều là nó ẩn mà mình không thấy thôi. Chứ có chứ, nó phải có gân thì nó mới... Chúng mình cũng có gân thì nó phải có. Có cái điều những cái đường gân ấy nó ẩn vào trong những các cái chỗ thịt, những mỡ mình không thấy thôi. Rồi tiến lên nữa, ở trong nghĩa địa chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc. Màu vỏ ốc tức là nó vẩn vẩn, nó ngà ngà. Chỉ còn một, rồi thì còn một đống xương lâu năm. Chỉ còn xương mủn thành bột. Thì đấy, những cái xương ấy khi mà nó chỉ còn một cái màu trắng vỏ, ở đây người ta gọi là vỏ ốc.
Kính bạch thầy, sao trong báo ân nói là đàn bà thì xương đen vậy, là sao vậy?
Không phải là đàn bà tất cả xương đều đen, nhưng mà nói là biết là đàn bà nuôi con vất vả, cho nên cái máu nó không tốt, vì vậy cái xương nó không được trắng. Nhưng mà nó cũng vẫn trắng, nhưng mà nó có bị những các cái chỗ thâm đen, hoặc cái màu nó ngà ngà, chứ không phải là xương đen xỉ. Thế là toàn cái đấy, những cái đống xương như thế, rồi cứ đợi ngày cả thì nó mủn ra, đến khi nó mủ nữa, nó mủ nhiều thì là nó sẽ coi như là nó thành một đống bụi, rồi những cái đống bụi ấy sụt xuống thì cái hình cái xương cũng mất luôn, không còn nữa, là mủ nó thành bột. Nói về quán về cái lúc cái thân nó đã chết rồi, đối với những người mà kém khó tỉnh thì cần phải quán cái thân cái lúc nó chết rồi thì mới thấy rõ cái những cái nét đắng chán của nó. Thế cho nên rằng ở trên thì Phật dạy quán cái thân trong hiện tại, rồi về sau Phật dạy cái thân quán cái thân đã chết, khi không còn hình tướng con người nữa mà chỉ còn bộ xương, rồi đến bộ xương nó cũng long rụng ra, rồi từng cái xương nó mủn đi và thành bột rồi thành không.